Nhưng dù cho nó không tốt mà nhiều người vẫn ưa thích, không thể từ bỏ nó được. Người có thể thực hành việc bố thí ba la mật tài sản, tiền bạc là người đang tu tập Bồ Tát Đạo. Người ta không dễ gì thực hành việc bố thí. Tâm con người là nơi tương giao của hai cực âm và dương, là đấu trường của lý trí và tình cảm. Ví dụ như khi thấy con người gặp hoạn nạn, bị đói khát, theo đạo lý làm người, quý vị quyết định cho người ấy một đô la. Nhưng khi thò tay vào túi lấy tiền thì tâm tham lam đã níu giữ ta lại, khiến khởi dậy niệm thứ hai: hãy đợi một chút, ta không thể cho nó đô la này được. Đây là đồng tiền lẻ cuối cùng ta vừa đổi được. Nếu ta cho nó, ta sẽ hết tiền đi xe buýt và ta sẽ phải đi bộ. Ta không thể cho được. Tâm niệm đầu tiên thúc giục lòng bao dung với người khác, nhưng lập tức nó lại bị dẫn dắt bởi tâm niệm tiếp theo, tính toán cho sự lợi lạc riêng của chính mình, nên ta bỏ tiền lại vào trong túi không cho nữa. Điều này xảy ra hoàn toàn giống nhau từ tầm mức nhỏ cho đến mức độ to lớn. Từ một đồng xu cho đến cả triệu đô la, niệm đầu tiên là cho, niệm thứ hai là lo lắng cho chính mình. Bố thí tài vật không phải dễ dàng gì. Ngay cả con người khi làm việc gì cũng nghĩ thật ngu đần mới đem tiền cho các người. Tại sao các người chẳng đem tiền của quý vị đến cho tôi? Rất dễ dàng. Khi nói đến bố thí nhưng đến khi thực hành thì rất khó. Từ hồi còn trẻ tôi không biết đếm. Bất kỳ khi nào tôi có tiền tôi đều bố thí sạch. Nếu tôi có được một đô la tôi cho một đô la. Nếu có hai đô la tôi cũng cho cả hai. Tôi không thích tiền. Nhiều người xem cách đối xử của tôi là ngu đần vì tôi chẳng nghĩ đến việc gì lo cho mình cả. Tôi chỉ biết cách giúp đỡ người khác. Bằng cách làm lợi ích cho người khác thì mới có thể làm sinh khởi tâm Bồ Tát trong mình. Những người đã phát tâm Bồ Tát thường thích làm lợi ích cho mọi người hơn là làm lợi ích cho chính mình. Họ cho rằng nếu tôi phải chịu khổ và chịu mọi tai họa của mọi người thì tốt hơn, tôi không muốn mọi người chịu khổ nạn. Các vị Bồ Tát thường làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thực hành các việc thiện mà chẳng bận tâm đến sự thiệt thòi của mình. Có một số người phí thời gian để chắc chắn mình mua sắm được giá rẻ. Khi họ dự định mua một thứ gì, họ so sánh giá cả ở các siêu thị cho đến khi họ mua được với giá hời nhất. Những thứ họ mua hóa ra chỉ rẻ hơn với những thứ làm bằng nguyên liệu tái sinh được chế biến từ sự thử nghiệm khoa học. Trông bên ngoài rất hào nhoáng nhưng hư hỏng ngay khi dùng lần đầu. Thế nên mặc dù quý vị nghĩ rằng mình đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng cuối cùng chính mình lại bị thiệt thòi. Nên thay vì thói quen tính toán ích kỷ như vậy, quý vị nên làm việc tốt lành cho người khác. Bố thí pháp, như việc tôi giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị nghe đây, gọi là bố thí pháp. Kinh nói trong tất cả các việc bố thí pháp là cao cả nhất. Tiền bạc quý vị đem ra bố thí có thể tính đếm được, còn pháp không thể tính toán được. Nếu có người đến pháp hội nghe giảng kinh rồi tu tập và được giác ngộ, được chánh tri kiến, quý vị thử tưởng tượng công đức được phát xuất từ bố thí pháp lớn đến ngần nào. Vì bố thí chỉ một lời pháp cũng có thể khiến cho người ta chứng được Phật quả, nên đó là bố thí cao cả nhất. Bố thí sự không sợ hãi, vô ủy thị. Khi quý vị đem sự bình thản, trầm tĩnh đến cho những nạn nhân của những vụ cướp đoạt, hỏa hoạn hay những tai ương khác khiến họ không còn hoảng hốt và kinh hãi, quý vị trấn an họ và khuyên giải bằng cách nói: đừng sợ, bất luận khó khăn nào cuối cùng cũng qua thôi. Chẳng hạn cách đây vài hôm, một nữ ca sĩ đánh mất ví tiền. Tôi để ý đến khuôn mặt lo âu của cô ta nên hỏi cô ta gặp phải chuyện gì. Cô ta trả lời: con mất ví tiền, con không biết phải làm sao bây giờ. Tôi nói với cô ta một cách chắc chắn: cô sẽ tìm được lại thôi, đừng băn khoăn nữa. Hóa ra lời tôi nói như có phép thần thông. Cô ta trở lại nơi đánh mất, thấy ví tiền nằm ngay nơi cô ta vừa bỏ đi. Đó là một ví dụ về vô ủy thí. Tôi nói với cô ta: đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn cô sẽ gặp được những chuyện to tát hơn. Nếu cô hiểu được chuyện nhỏ thì cô sẽ giải quyết được việc lớn. trì giới. Ba la mật thứ hai mà Bồ Tát phải thực hành là trì giới. Điều này liên quan đến giới luật, một trong những phương diện quan trọng nhất của sự tu tập Phật Pháp. Giới là gì? Giới là những phép tắc về sinh hoạt mà hàng đệ tử Phật phải tuân theo. Giới có tác dụng ngăn ngừa không cho việc ác sinh khởi và đề phòng những điều lỗi lầm không cho nó xảy ra. Khi quý vị trì giới thì quý vị không còn phóng tâm mình vào những việc ác. Thấy vào đó quý vị tự hành xử một cách chân chính và cúng dường các hạnh lành ấy lên chư Phật. Có bao nhiêu giới điều? Những người cư sĩ đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng muốn hoàn thiện hơn nữa thì nên thọ năm giới. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất độc hại gây kích thích. Phải phát nguyện giữ những giới này đến suốt đời. Sau khi thọ năm giới thì phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới. Ngoài ra còn có 10 giới của Sa Di. Thọ giới Sa Di mới chính thức làm người xuất gia. Từ đó mới có thể tiến lên thọ giới Cụ Túc, tức là 250 giới dành cho Tỷ Khu Tăng và 348 giới cho Tỷ Khu Ni. Còn có giới của hàng Bồ Tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. 10 giới đầu tiên được gọi là giới trọng, vì khi một người đã phạm một trong 10 giới trọng này thì không thể tự mình sám hối được. Nếu phạm một trong 10 giới khinh thì có thể tự sửa đổi lỗi lầm và bắt đầu lại. Khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thưa hỏi 4 câu hỏi, một trong số đó là: khi Thế Tôn còn tại thế, Như Lai là thầy của chúng con. Khi Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nhận ai làm thầy? Thế Tôn trả lời: sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên lấy giới luật làm thầy của mình. Đức Phật chỉ rõ cho hàng xuất gia, Tỷ Khu, Tỷ Khu Ni phải nên nhận giới luật làm thầy của mình. Cư sĩ muốn thọ giới Pháp nên tìm đến một vị sư trưởng là người xuất gia đã thọ giới Tỷ Khu để cầu giới Pháp. Các giới căn bản phải được một vị xuất gia đã thọ giới Tỷ Khu trao truyền. Theo giới luật của Đức Phật, Tỷ Khu Ni không được truyền giới. Đối với người tu hành, việc thọ giới là tuyệt đối cần thiết. Người giữ gìn giới hạnh thanh tịnh sẽ có vẻ đẹp sáng rỡ như viên minh châu. Vào đời Đường có đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam, Ngài giữ giới luật rất tinh nghiêm, đến mức chư thiên đến cúng dường. Phước đức của việc giữ giới luật rất lớn. Nếu quý vị học Phật Pháp mà không giữ giới thì cũng giống như cái bình bị lỗ rò. Giữ giới cũng như bích lỗ rò ấy lại. Thân thể con người có nhiều lỗ thoát, nó rỉ chảy ra. Nếu quý vị giữ gìn giới luật trong một thời gian dài thì nó sẽ không chảy thoát ra nữa. Trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ được nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, được hướng dẫn trực tiếp, kết hợp cả ba học hỏi, nghiên cứu và tu tập hành trì. Thời khóa tu học rất căng thẳng, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, nghiêm ngặt hơn ở trường học bên ngoài nhiều. Đây là trường học để giải quyết vấn đề sinh tử. Khi nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ hiểu được ý kinh và thực hành tu tập thông qua tham thiền, thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu cho hiểu thấu ý kinh rồi thực hành. Chúng ta có thể bước đi vững chãi trên mặt đất và tiếp xúc với công việc không bằng sự bất cẩn và thờ ơ như trước đây nữa, mà bằng sự nỗ lực tinh tấn trong tu học. Quý vị sẽ giải quyết được vấn đề sinh tử, đạt được sự lợi ích vô cùng to lớn. Một ví dụ sẽ minh họa giúp cho chúng ta hiểu được giá trị khi kết hợp giữa hiểu biết và thực hành. Một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình. Trong đó có vài người khác cùng chung sống để giúp đỡ cho họ. Sau một hôm, những người kia đều có việc phải đi ra ngoài cả. Người đi câu cá, người đi mua sắm, người đi chơi, người mù và người què là những người còn lại trong nhà. Trong cái ngày đặc biệt ấy, căn nhà bỗng xảy ra hỏa hoạn. Người mù không thấy được đường nên không thể thoát ra được. Người què thấy được nhưng không có đôi chân lành lặn để đi ra, thật là nan giải. Chắc chắn họ sẽ bị chết cháy thôi. Lúc đó có một vị thiện tri thức cho họ lời khuyên: các anh đều có thể thoát được nạn cháy, có thể thoát ra khỏi ngôi nhà lửa này. Làm cách nào để thoát? Người mù hãy sử dụng đôi mắt của người què, và người què sử dụng đôi chân của người mù. Họ liền theo lời chỉ dẫn của thiện tri thức. Có phải người què móc mắt của mình ra rồi gắn vào hốc mắt của người mù chăng? Bất kỳ một cuộc giải phẫu nào với phương pháp như thế đều thất bại cả. Nếu như người ta tìm cách gắn đôi chân của người mù vào thân của người què cũng đều là vấn đề nan giải, vượt qua ngoài quy luật tự nhiên. Thế họ làm như thế nào? Họ tạo ra được một tình huống tốt nhất bằng cách người mù cõng người què. Người què có mắt nên hướng dẫn, quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng. Người mù có đôi chân tuy không thấy đường nhưng có thể nghe được lời chỉ dẫn của người què. Nhờ nghe lời khuyên đúng lúc và hợp lý, cả hai người đều tự xoay sở để tự cứu được mình. Khi quý vị nghe chuyện này, xin đừng hiểu lầm là tôi ví quý vị như người mù và què. Chẳng phải quý vị là người mù và què đâu, mà tôi mới là mù và què. Nhưng nhờ có sự hiểu biết được đạo lý nên tôi mượn ví dụ để giảng, chẳng phải là nói về quý vị và tôi. Quý vị không nên quá tự cao, đừng có dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình hoặc là trí thức rộng lớn của mình. Thế tại sao quý vị không chứng được Phật quả? Chỉ vì quý vị quá ư ngạo mạn. Quý vị nghĩ ta có kiến thức rất uyên bác, nhưng bất kỳ những thứ gì mà quý vị học được đều làm chướng ngại quý vị. Nếu quý vị có nhiều kiến thức thì quý vị sẽ bị gánh nặng của kiến thức ấy. Nếu quý vị có nhiều năng lực thì năng lực ấy sẽ làm chướng ngại, khiến quý vị không thể chứng được đạo. Chúng ta nên loại trừ hết những ảo tưởng về kiến thức thông minh ấy của quý vị, của tôi và của mọi người. Hãy để cho những tư tưởng ấy an định, phóng xạ và làm cho nó thanh tịnh. Hãy để cho lòng mình trở nên trống rỗng. Để làm gì? Để quý vị có thể hưởng được trọn vẹn hương vị nhiễm màu của đề hồ. Đó là Phật pháp vi diệu tối thượng. Một hôm có một phụ nữ trẻ đang làm luận án tiến sĩ thú nhận rằng trong đầu của cô ta chứa đầy rác. Nay chúng ta sẽ dùng lời của cô ta để nói lại: hãy liễn sạch rác rến ấy ra khỏi đầu thì cô ta sẽ nghe được kinh. Lúc ấy mỗi điều nghe sẽ được ngàn điều ngộ. Nhẫn nhục có ba loại: nhẫn nhục, sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Tinh tấn nghĩa là thường xuyên tiến lên phía trước, không lui sụt trong công phu tu tập. Ví dụ về hạnh tinh tấn cao nhất đã được nói trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bồ Tát Dược Vương quấn mình trong vải tẩm dầu hương rồi cung kính đến trước Đức Phật đốt mình để cúng dường. Quý vị thắc mắc, ngài đốt mình như vậy để làm gì vậy? Vì Bồ Tát Dược Vương thấy rằng lòng từ bi của Phật quá tối thượng, quá sâu màu, quá vĩ đại, không có cách nào có thể báo đáp được ân đức ấy. Nên Bồ Tát đã đem hết thân tâm và tánh mạng của mình cúng dường lên Đức Phật. Quý vị hỏi, ngài đốt thân trong bao lâu? Trong một thời gian rất dài, không có cách nào tính đếm được khoảng thời gian ấy. Khi Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ ba của Tông Thiên Thai, khi được đọc kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự đến đoạn thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, đó là sự tinh tấn chân thật, đó mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai, thì ngài liền nhập vào định. Trong định, ngài Trí Giả thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú vẫn chưa tan. Đại sư Trí Giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng chúng sinh. Ngay đó Đại sư Trí Giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam Muội và đạt được Nhất Triền Đà La Ni. Sau khi ngài xuất định, với trí tuệ lớn lao mà ngài đã tự khai mở được, ngài kiến lập Tông Thiên Thai, đó là sự cảm ứng do niệm tưởng đến công đức của Bồ Tát Dược Vương khi đốt thân cúng dường Đức Phật. Một số người sẽ phản đối: nếu có nhổ một sợi tóc trên đầu tôi mà làm lợi cho cả thế giới, tôi cũng không làm. Đó là họ chỉ biết riêng mình mà không cần biết làm lợi ích cho người khác. Họ không thể được gọi là chân thực tinh tấn. Ba la mật thứ năm là thiền định. Có bốn loại thiền và tám thứ định, còn cửu thứ đệ định đã có đề cập trong phần kinh văn của kinh Thủ Lăng Nghiêm nên tôi sẽ không giảng ở đây. Nay chỉ giảng vắn tắt về tứ thiền. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Trong trạng thái thiền đầu tiên, người đạt đến cảnh giới này có thể làm cho mạch ngưng đập. Nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa. Trạng thái định này vững chãi hơn ở sơ thiền. Đạt đến cảnh giới này có thể dừng được hơi thở, nhưng không có nghĩa là chết. Thay vào đó là một cảnh giới khác của ý thức. Hơi thở bên ngoài đình chỉ, nhưng hơi thở bên trong tỉnh lại. Hàng phàm phu chỉ sử dụng được hơi thở bên ngoài, nếu người có thể sử dụng hơi thở bên trong thì họ được trường sinh bất tử, muốn sống bao lâu cũng được. Tuy nhiên, dù có sống đến bao lâu cũng chỉ trở thành con quỷ dữ thấy vô dụng, chỉ lo giữ cái túi da hôi hám này mà thôi. Tám thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, mọi người tu tập đều thích chứng được diệu lạc này. Tuy vậy, niềm vui ở cõi thiền thứ ba này tách biệt hẳn với niềm vui thông thường, vì nó cực kỳ vi diệu. Trong cảnh giới này, ý thức hoàn toàn đình chỉ. Tứ thiền còn gọi là xả niệm thanh tịnh địa, đến đây tất cả mọi niệm tưởng đều được xả trừ. Hành giả chỉ còn biết những gì xảy ra ở cõi trời và người, nhưng hành giả không nên dính mắc ngưng trệ ở cảnh giới này. Đạt được cảnh giới thiền thứ tư chỉ là bước đầu tiên của lộ trình tu đạo. Hành giả nên nhớ rằng đến cảnh giới thiền thứ tư mới chỉ là một bước tiến đặc biệt thôi. Đó chỉ là bước đầu tiên trên đường hướng tới Phật quả, chẳng phải là thành tổ quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Ba la mật thứ sáu là bát nhã, là phiên âm từ tiếng Sanskrit tạm dịch là trí tuệ. Có nhiều người xem trí thông minh thế gian là trí tuệ, không phải thế. Trí thông minh là kiến thức thế gian xuất phát từ học hỏi các môn khoa học, triết lý và những môn khác mà có. Còn trí tuệ là hiểu biết xuất thế gian, do chứng được Phật quả mà được. Đây là bát nhã, từ bát nhã không dịch được vì nó có quá nhiều nghĩa, nằm trong năm loại thuật ngữ không nên phiên dịch. Thứ nhất, những thuật ngữ liên quan đến tính chất huyền bí thâm mật. Thứ hai, những thuật ngữ có nhiều nghĩa. Thứ ba, những thuật ngữ liên quan đến những vật mà ngôn ngữ địa phương không có. Thứ tư, những thuật ngữ theo truyền thống đã không phiên dịch. Thứ năm, những thuật ngữ khiến người đọc phát khởi thiên tâm. Năm nguyên tắc này được Ngài Huyền Trang Đời Đường đề xướng ra trước tiên. Có ba loại bát nhã. Thứ nhất, văn tự bát nhã là điều ghi chép trong kinh tạng. Thứ hai, quán chiếu bát nhã là trí tuệ có được qua sự hồi quan phản chiếu, qua công phu phản văn văn tự tánh, xoay tánh nghe lại vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình. Trí tuệ này phát sinh khi mắt tâm không còn tìm kiếm bên ngoài nữa, mà quay trở lại quán sát bên trong mình. Với ánh sáng trí tuệ quán chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tâm mê muội chung quanh mình. Khi trí tuệ lưu xuất từ tâm, quý vị trở nên rất sáng suốt và thanh tịnh, không còn bị vây phủ bởi trần cấu ô nhiễm nữa. Thứ ba, thực tướng bát nhã là bát nhã vi diệu nhất, bất khả tư nghị, đồng nghĩa với từ liễu nghĩa trong đề kinh này. Thực tướng ấy không chứa đựng hình tướng nào trong đó cả, mà chẳng có gì ở ngoài thực tướng ấy. Khi quý vị cho là vô tướng thì mọi pháp đều do đó mà biểu hiện, nên được gọi là thực tướng. Nếu quý vị nhận ra được điều này thì quý vị rất gần với Đức Phật, chỉ còn cách Ngài có một bước. Kinh Kim Cương nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Mọi pháp nếu được biểu hiện qua hình tướng đều là hư giả. Nếu như ngay trong sự biểu hiện của các pháp mà quý vị nhận ra được tính chất vô tướng của nó, thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. Thực tướng bát nhã là nhận rõ được bản thể của các pháp và thâm nhập vào căn nguyên của các pháp, đạt đến cội nguồn của các pháp rồi, tức là như thấy được Phật. Rất dễ khi bàn về những kinh nghiệm như vậy, nhưng rất khó để thể nhập. Quý vị không thể hiểu được bằng cách chỉ nghe giảng kinh, mà phải tự mình dẫn bước vào con đường tu đạo. Dù việc ấy không dễ dàng gì, chúng ta cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. Ví dụ có người nói: tôi muốn đi Nụ Ước, nhưng đường quá xa và vé máy bay quá đắt, nên tôi do dự không muốn đi. Xong, nếu quý vị không bao giờ đi thì chẳng bao giờ quý vị biết thành phố Nụ Ước như thế nào cả. Chứng ngộ quả vị Phật cũng như vậy. Một mặt quý vị muốn thành Phật, nhưng mặt khác có một lực trì trệ kéo ngược lại, khiến quý vị không bao giờ đạt đến đích cả. Cũng như nhìn lên biển mênh mông rồi buông tiếng thở dài: tu học Phật pháp thật là khó, ta sẽ tìm đạo gì đó dễ tu hơn. Nếu quý vị có thái độ đó, quý vị sẽ không bao giờ chứng được quả vị Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không nói làm gì. Nhưng nếu quý vị muốn thành Phật thì phải dấn mình vào khó khăn, vì chỉ trong khó khăn thì mới thấy được cái dễ. Thiền ngữ Trung Hoa có câu: bất lịch nhất phiên hàng triệt cốt, yên đắc mai hoa phát thị hương, tạm dịch: nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. nhờ chịu đựng những cơn lạnh khắc nghiệt vào giữa mùa đông ở Trung Hoa mà có được mùi hương rất ngọt ngào thanh khiết như thế. Mọi chúng sinh đều thừa hưởng được thực tướng bát nhã trong mình. Nhưng cũng như mật nhân trong kinh này, thực tướng bát nhã ấy chưa được hiển bày, thế nên họ không nhận ra tự tánh vốn có sẵn nơi mình. Chúng ta không nhận ra tự tánh bát nhã trong ta là thực tướng bát nhã vốn đầy đủ trong mình, nên chúng ta như kẻ nghèo nàn trong Phật pháp. Bát nhã là trí tuệ mà chúng ta luôn luôn có sẵn. Chúng ta phải nên mở cánh cửa kho tàng trí tuệ này ra thì khuôn mặt xưa nay sẽ hiển bày. Khi chúng ta chưa nhận ra mình có sẵn thực tướng bát nhã trong mình thì cũng như mang một kho tàng chưa khai quật ở trong lòng. Tuy nhiên, khai quật kho vàng lên vẫn chưa đủ, còn phải ra sức luyện vàng mới sử dụng được. Kinh nói rằng mỏ vàng bát nhã có sẵn trong mỗi người, nhưng nếu ta không tinh luyện thì ta chẳng dùng được. Chúng ta phải phát tâm luyện chất vàng ròng thực tướng bát nhã. Khi ấy Phật tánh bản hữu sẽ tự xuất hiện. Đức Phật dạy, tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Nhưng quý vị không nên nghĩ rằng Đức Phật nói rằng ai cũng có thể làm Phật, vậy tôi là Phật rồi, chẳng cần tu hành gì nữa cả. Điều này cũng giống như biết mỏ vàng nằm đó nhưng không muốn đào lên để dùng. Đây là những cách giải thích sơ lược về lục độ ba la mật trong hạnh nguyện của hàng Bồ Tát. Mọi người đều có thể quyết định tu tập hạnh Bồ Tát để trở thành Bồ Tát. Nếu quý vị có chủng tử Bồ Tát thì quý vị đã là một vị Bồ Tát sơ phát tâm. Một vị Bồ Tát không thể nói một cách ích kỷ rằng chỉ có tôi mới có thể trở thành Bồ Tát, còn quý vị thì không bao giờ, các ông không thể như tôi được. Không, những mọi người chỉ có thể trở thành Bồ Tát mà họ còn có thể trở thành Phật nữa. Tôi tin rằng mọi người trong pháp hội này một ngày nào đó sẽ thành Phật. Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Sanskrit có nghĩa là bền chắc nhất trong tất cả mọi thứ. Tất cả mọi hiện tượng, mọi vật thể như núi, sông, đất đai, nhà cửa, người, vật, các loài sinh từ bào thai, từ trứng, từ nơi ẩm thấp hoặc loài hóa sinh, tất cả những hiện tượng đều phải được thể nghiệm qua chiều sâu và tính vững chãi mới có thể đạt được bản thể của định, bản thể của mật nhân. Khi hành giả đạt được đại định của mật nhân, người ấy là một bằng chứng của liễu nghĩa. Khi một hành giả đã đạt được liễu nghĩa, nghĩa là hành giả ấy đã tu tập lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, đã chứng được đại hạnh. Chứng được đại hạnh rồi sau đó mới thành tựu được loại định cứu cánh kiên cố nhất trong các hiện tượng. Đó là đại quả, kết quả lớn nhất trong tất cả các kết quả. Đại Phật định là đạt đến chỗ vi diệu của bổn sự vĩ đại. Đó là nhân, nghĩa, hạnh, quả, vĩ đại. Bốn loại ấy còn có thể được gọi là diệu nhân, diệu nghĩa, diệu hạnh, diệu quả. Tuy nhiên chữ diệu không diễn tả toàn vẹn được nghĩa này, nên chữ đại được dùng để diễn tả sự to lớn của bốn thứ ấy. Hiện tượng kiên cố rốt ráo nhất là đại định. Không có định thì thân và tâm bị phân tán, không phối hợp chặt chẽ với nhau được. Quý vị dự tính đi về hướng nam nhưng chân quý vị lại muốn đi về hướng bắc, hoặc là quý vị muốn làm việc thiện nhưng mình không tự chủ được, và thay vì đó là dẫn đến sự phạm pháp, sự thiếu sót một tấm lòng thành khẩn thường hằng để thành tựu cho đạo nghiệp, cũng giống như không có yếu tố định. Nên trong khi nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người nên hết sức chân thành hằng. Quý vị phải phát tâm nguyện: tôi quyết tâm học cho đến khi hiểu được cốt tủy của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị không nên dừng lại nửa đường và quay về hướng khác. Không nên đánh trống giải tán buổi họp quá sớm. Đừng nên nói: à, ta đã học quá nhiều ngày mà chẳng hiểu được gì cả, đây là một loại rất khó học, tôi chẳng muốn học tí nào nữa cả. Với lòng thành khẩn, quý vị sẽ học kinh trong tinh thần rất nghiêm túc và vẫn giữ gìn được tâm ý, và khi đang làm bất kỳ việc gì khác hoàn toàn để hết tâm ý vào việc học tập, nên mọi vọng tưởng tiêu tan sạch. Phải học một cách siêng năng đến nỗi quên cả ăn, đến tối khi nằm xuống ngủ chẳng còn một vọng niệm nào sinh khởi lên nữa, chỉ còn những giáo nghĩa. Với sự thường xuyên, quý vị nên học vài ba ngày rồi nghỉ. Đừng có thấy rằng học Phật pháp thì khó khăn và chán nản. Đừng có trụ tính đi dạo công viên hay đến những nơi giải trí hấp dẫn. Đừng nên bịa ra để tự bào chữa cho mình. Chẳng có giá trị thực tế gì khi học môn này cả. Nó đã quá cổ xưa trong thời đại khoa học này rồi bỏ học, không có tâm hằng viễn, quý vị sẽ không có được cứu cánh kiên cố. Tu tập với tâm nguyện chân thành hằng, quý vị sẽ đạt được sự kiên cố và đạt được định lực. Quý vị sẽ không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh nữa, không bị ảnh hưởng tác động bởi môi trường chung quanh. Đây là giải thích tổng quát về đề kinh này. Kinh là dịch chữ sutra trong tiếng Sanskrit. Người Trung Hoa dùng chữ kinh có nghĩa là khế kinh. Khế nghĩa là trên thì kế hợp với đạo lý của chư Phật, dưới thì phù hợp với căn cơ của mọi chúng sinh, để giáo hóa chúng sinh trong mọi lúc mọi thời. Kinh nghĩa là con đường có thể dẫn dắt người phàm phu lên đến thành Phật. Kinh còn có bốn nghĩa: quán, xuyên suốt, nghĩa là Đức Phật giảng trong kinh ví như một sợi chỉ hồng xuyên suốt qua chuỗi hạt. Nhiếp, kinh có thể giáo hóa thích hợp, bao gồm hết mọi căn cơ, tức là đối với mọi căn cơ chúng sinh đều có pháp riêng biệt để giáo hóa, nên nói tùy căn cơ để bố thí pháp, tùy người bệnh mà cho thuốc. Kinh cũng như thỏi nam châm, mọi chúng sinh được ví như sắc vụn, đều bị hút về thỏi nam châm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được ví như thỏi nam châm nên được gọi là kiên cố. Nhưng Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn mạnh hơn cả thỏi nam châm, nó có thể giúp cho con người không bị trầm luân trở lại, vì kinh nhiếp phục hết tất cả chúng sinh, giúp cho họ không đọa lạc trở lại vào trong địa ngục ngã quỷ súc sinh. Họ bị mê mờ đến nỗi dù muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy cũng không được. Nên kinh Phật vi diệu biết bao, Phật tử đến đây nghe giảng kinh, một khi nghe được liền thu hút vào niềm thích thú. Khi nghe được đoạn đầu rồi thì thích nghe cho đến đoạn cuối. Họ tán thán thật có ý nghĩa, thật là bổ ích. Thường là từ xưa đến nay, ý kinh vẫn không thay đổi, không thể thêm hay bớt một chữ nào được cả. Kinh vẫn thường hằng không biến đổi. Pháp, kinh được gọi là pháp, được chúng sinh trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai tôn trọng, là vì kinh chứa đựng phương pháp tu đạo chứng quả vị Phật và giáo hóa chúng sinh. Kinh điển Phật giáo được trình bày qua 12 thể loại. 12 thể loại này đều được trình bày trong mỗi bộ kinh. Mỗi bộ kinh đều có một trong 12 thể loại này. Trường hàng, phần kinh văn gồm nhiều hàng rất dài nên gọi là trường hàng. Trùng tụng, phần thi kệ, tóm lại nghĩa lý đã diễn bày trong phần trường hàng. Thọ ký, trong kinh văn khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với một vị Bồ Tát: trong chừng đó kiếp các ông sẽ được thành Phật, huệ mạng của ông rất dài, trong quốc độ đó ông sẽ giáo hóa vô số chúng sinh. Một ví dụ là Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ được thành Phật. Trong đời quá khứ, khi còn tu hành trong nhân địa, Đức Phật Thích Ca đã tu tập Bồ Tát Đạo rất tinh nghiêm. Trong khi Ngài khẩn cầu được học tập giáo pháp, Ngài đã trải tóc mình phủ kín mặt đường bùn lầy. Để làm gì? Trong một kiếp vào thời quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi trên đường, thấy phía trước mình cũng có một vị tỷ khu đang đi về phía mình. Ngài không biết đó chính là một vị Phật. Con đường dưới chân vị tỷ khu đầy bùn lầy. Nếu vị tỷ khu già khi đi qua vũng bùn này, Ngài sẽ bị ướt sũng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tương lai nghĩ như vậy, xuất phát từ lòng kính trọng Tam Bảo, nhà khổ hạnh đã trải mình nằm phủ trên đường lầy, dùng thân như chiếc chiếu phủ trên vũng nước bùn, rồi cầu thỉnh vị tỷ khu già hãy bước qua thân mình mà đi. Thấy vẫn còn một khoảng đường bị sình lầy, sợ rằng vị tỷ khu già phải lội qua vũng lầy ấy, Ngài xõa tóc mình ra rồi trải qua vũng bùn cho vị tỷ khu già đi qua. Không biết người tỷ khu già ấy là một vị Phật. Chứng kiến việc cúng dường cung kính như vậy, Đức Cổ Phật Nhiên Đăng hài lòng vô cùng. Ngài nói: như thị, như thị. Chữ như thị thứ nhất có nghĩa là ông đã làm việc cúng dường bằng cách đem thân trải con đường bùn lầy để cho tôi bước đi. Chữ như thị thứ hai có nghĩa: trong quá khứ tôi đã từng làm như thế, tôi đã từng tu hạnh Bồ Tát, nay ông cũng như vậy. Rồi Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài, vào đời tương lai ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký như vậy? Vì Ngài xúc động với lòng chân thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tương lai. Dù Đức Phật Nhiên Đăng thường ít để ý đến chuyện của người khác, nhưng Ngài đã đặc biệt chú ý đến hành vi cung kính này và thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật. Nhân duyên. Do có nhiều nhân duyên nên Đức Phật giảng giải bằng nhiều loại pháp khác nhau. Thí dụ, những thí dụ được dùng để minh họa cho tính chất vi diệu của Phật Pháp. Bổn sự. Phần này nói đến những công hạnh trong kiếp trước của chư Phật và các vị Bồ Tát. bổn sinh, ghi chép những công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kiếp này hay công hạnh của những vị Bồ Tát. Phương quảng, phương là bốn phương, quảng là lớn rộng, biểu thị cho Phật Pháp vô cùng rộng lớn và tinh thâm, vi diệu, vi tàng hữu. Phần kinh văn đề cập đến những việc chưa từng được nói đến từ trước tới nay. Tự thuyết, không cần có sự cầu thỉnh, mà Đức Phật tự phóng quang làm chấn động thế giới rồi giảng nói kinh Pháp. Cô khởi còn gọi là phúng tụng. Đây là phần kể mà ý nghĩa không có sự liên tục với nhau giữa đoạn đầu và đoạn giữa cùng đoạn cuối. Luận nghị, phần kinh đề cập đến việc nghiên cứu bàn luận về sự sâu màu của Phật Pháp. Có bài kể tóm tắt 12 thể loại như sau: Trường Hàng trùng tụng tinh thọ ký, Cô khởi vô vấn nhi tự thuyết, Nhân duyên thí dụ cập bổn sự, Bổn sinh phương quảng vị tàng hữu, Luận nghĩ cộng thành thập nhĩ bộ. Mỗi bộ kinh đều có đủ 12 thể loại này. Điều này không phải có nghĩa là kinh tạng Phật giáo chỉ có 12 bộ, nhưng mỗi phần trong kinh văn đều có đủ, hoặc có ít nhất là một trong 12 thể loại này. Thứ hai, nhân duyên phát khởi kinh này. Giáo lý là những lời dạy của Bậc Thánh, của Đức Phật hoặc của Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Giáo lý là phát khởi từ nhân và duyên. Những nhân duyên này hình thành là do ở chúng sinh. Nếu không có chúng sinh sẽ không có chư Phật, nếu không có chư Phật sẽ không có giáo lý. Nhân duyên và lý do khởi phát giáo lý là để giúp cho chúng sinh chấm dứt sinh tử. Đây là lý do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ, Đức Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên, một việc lớn lao nhất mà thị hiện trên thế gian này. Việc lớn lao ấy là gì? Đó là vấn đề sinh tử của con người. Vì con người không hiểu tại sao họ sinh ra, rồi tại sao họ lại chết đi. Họ tiếp tục trôi qua cuộc sống chết. Một khi họ hiểu ra thì họ đã cận kề với sinh tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian là để chỉ cho chúng sinh hiểu được tại sao họ lại sinh ra và tại sao họ lại chết đi. Anh sẽ về đâu sau khi chết? Anh sẽ đi đâu khi được sinh ra? Một khi được sinh ra trong đời, chúng sinh bị bận rộn suốt đời, phải tìm nơi để ở, kiếm áo quần để mặc, kiếm thực phẩm để ăn, đến nỗi họ chẳng còn thì giờ để giải quyết việc sinh tử. Đây là điều mà mọi người đều phải vướng bận. Họ nói, tôi phải làm việc khổ nhọc và bận rộn để có được ngày hai bữa ăn, áo quần, nhà ở. Chẳng ai bận tâm tìm cách làm sao để chấm dứt sinh tử. Họ chẳng biết thắc mắc, tại sao ta đến trần gian này? Tại sao tôi ở đây? Ta từ đâu đến đây? Khi quý vị gặp người nào đó, quý vị thường hỏi, anh từ đâu tới? Anh ở đây bao lâu rồi? Nhưng người ta không bao giờ tự đặt những vấn đề cho chính mình. Họ quên mất mình từ đâu tới, họ quên mất rồi mình sẽ về đâu. Họ quên mất không tự hỏi ở chính mình, tôi sẽ đi đâu khi tôi chết. Chỉ vì người ta quên mất việc phải tự hỏi mình vấn đề trên, cho nên Đức Phật mới đến thế giới này để nhắc nhở, thúc giục chúng ta phải giải quyết được vấn đề sinh tử. Kinh Pháp Hoa nói rằng, Đức Phật Thế Tôn, duy chỉ có một đại sự nhân duyên mà thể hiện nơi thế gian này là khiến cho chúng sinh khai mở được tri kiến Phật. Để chỉ bày cho chúng sinh tri kiến Phật, để giúp cho chúng sinh giác ngộ được tri kiến Phật, và khiến cho chúng sinh thể nhập vào tri kiến Phật. Nói chung, tất cả mọi chúng sinh xưa nay vốn đều có sẵn tri kiến Phật. Trí tuệ sẵn có xưa nay của chúng sinh vốn đồng một thể tánh với chư Phật. Những trí tuệ ấy ở chúng sinh được ví như vàng thấu đang còn nằm trong mỏ, như đã đề cập ở trên. Trước khi được khai quật lên thì vàng chưa được hiển bày. Một khi quý vị đã nhận thức được Phật tánh vốn thường hằng, thường hiển hữu trong mình, ắt là quý vị mới như pháp tu hành, mới có thể khai quật mỏ vàng, mới tinh luyện được chất vàng ròng không còn dính tí quặng hoặc cấu bẩn trong đó. Bổn hữu Phật tánh của bạn ở đâu? Bổn hữu trí tuệ của chúng ta ở đâu? Phật tánh được hiển hữu từ ngay trong phiền não của chúng ta. Mọi người ai cũng có phiền não và ai cũng có Phật tánh. Trong hàng phàm phu thì phần phiền não hiển lộ nhiều hơn là Phật tánh. Phiền não ví như tảng băng, trí tuệ ví như nước, Phật tánh được ví như hơi nước. Tánh ước của hơi nước đều có sẵn trong cả hai thứ băng và nước. Cũng thế, Phật tánh hiện hữu trong cả trí tuệ và phiền não. Nhưng khi tánh ước của nước còn có chung trong cả hai dạng băng và nước, thì tính chất vật lý của nó có sự khác biệt. Một cục nước đá nhỏ thì cứng và có thể gây thương tích nếu người ta va phải vào nó. Cũng thế, quý vị có thể làm tổn thương người khác bằng phiền não của mình, nhưng một vài giọt nước thì vô hại nếu quý vị tưới nó lên mọi người. Cũng như thế, người có trí tuệ dùng lời nói từ hòa của họ có thể làm cho mọi người vui vẻ, ngay cả khi quở trách người khác. Nếu quý vị dùng phiền não của mình để làm phiền người khác, thì sự si mê của mình cũng như đống lửa cháy lan tới người khác ngay khi vừa thốt ra lời nói. Thực vậy, quý vị có thể làm người khác bực bội rất nhiều nếu một trong hai người nổi nóng, và chắc chắn người ấy sẽ bị tổn thương. Người ta có thể trở về với bản tâm của mình nếu tự chuyển hóa được phiền não thành trí tuệ. Sự chuyển hóa đó được ví dụ như khi băng tan thành nước. Bạn không thể cho rằng băng chẳng phải là nước vì băng tan rồi mới thành nước. Bạn cũng không thể nói rằng nước chẳng phải là băng vì nước đông lại thì thành băng. Tính chất chung nhất của hai thứ ấy là tỉnh ướt. Tương tự như vậy, không ai có thể phủ nhận rằng chúng sinh kia chẳng phải là Phật, hay Đức Phật kia chẳng phải là chúng sinh. Đức Phật là Phật trong chúng sinh, và chúng sinh là chúng sinh trong Phật. Quý vị nên nhận thức rõ nguyên lý này. Quý vị chỉ cần chuyển hóa, tức là làm cho băng tan. Việc này rất có lợi ích cho mọi người. Tôi nói rằng nước không thể làm hại người, nhưng có người sẽ không đồng ý, vì mọi người đều biết sự nguy hiểm của sự chết đuối và nạn lũ lụt. Thật sự là quá nhiều nước cũng làm hại con người. Nhưng trong khi ví dụ tôi chỉ đề cập đến một lượng nước nhỏ, nếu quý vị muốn đưa ra những điều vô lý để phản bác những chuyện vô lý thì có thể kể đến vô cùng tận. Quý vị nên nắm bắt cho được ý chính, chứ đừng bị chướng ngại bởi những cá biệt. Nếu quý vị luôn luôn tìm ra những lý lẽ để phản bác, thì dù tôi có nói gì quý vị vẫn không tin được. Nếu quý vị có niềm tin thì khi tôi nói trứng mọc trên cây, quý vị cũng tin tôi. Với niềm tin như vậy, quý vị mới phát sinh được trí tuệ. Nếu không có niềm tin như thế, trí tuệ chân chính bao giờ mới được hiển lộ? Trí tuệ chân chính phát sinh từ sự si động, chính là khi băng tan thành nước, đó là trí tuệ. Khi nước đông thành băng, đó là si động. Phiền não chẳng là gì khác ngoài si động. Nếu quý vị thông minh sáng suốt hoàn toàn thì quý vị không còn phiền não nữa. Khi tôi giảng kinh là làm cho đạo lý được sáng tỏ. Đừng bận tâm tìm tòi những cá biệt để phê phán bình phẩm về đạo lý. Hai việc này hoàn toàn khác biệt nhau. Quý vị nên tiếp tục lắng lòng nghe. Khi nghe kỹ rồi, quý vị sẽ hiểu được những gì tôi nói là chính xác. Còn nếu chỉ nghe qua loa, quý vị không thể nắm bắt được ông ta nói gì vậy. Quý vị thắc mắc, tôi chẳng hiểu gì cả. Trước đây quý vị chưa từng được nghe, làm sao nay có thể hiểu được? Nếu quý vị có khả năng hiểu được Phật Pháp thì trước đây chưa từng nghe giảng nói một lần nào cả, thì trí tuệ của quý vị thật là kỳ đặc. Có lẽ quý vị đã từng nghe Pháp từ trong đời trước, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời này quý vị được nghe. Lần đầu tiên mới nghe thấy có vẻ quen thuộc, nhưng dần dần càng nghe càng thấy quen hơn. Cũng như vậy, khi quý vị gặp một người nào đó lần đầu, thấy họ có vẻ quen quen, nhưng nếu trước đó đã gặp nhau vài lần rồi thì quý vị liền nhận ra họ ngay. Khi quý vị nhận ra được tự tánh mình chính là Phật tánh, là quý vị chuyển hóa được phiền não thành Bồ đề. Chứng Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ chân chính là không chấp trước vào một pháp nào cả. Nếu quý vị còn chấp trước là còn chưa giác ngộ. Mặc dù nay tôi chưa được giác ngộ, nhưng tôi không chấp trước. Tôi đã nói với quý vị rằng, để đạt được sự giác ngộ thì dù có xuống địa ngục hay phải chịu vô hạn khổ đau, tôi cũng vui lòng. Nếu có thức ăn ngon, tôi cũng chỉ ăn tí chút rồi biếu cho người khác dùng. Cũng như vậy, tôi đã nếm được chút hương vị giải thoát rồi, và bây giờ tôi muốn để cho toàn thể quý vị nếm trải hương vị ấy. Để nếm được hương vị giải thoát, quý vị phải nghiêm khắc với phiền não trong chính mình. Khi quý vị không còn phiền não nữa và đã chuyển hóa được vô minh, trí tuệ sẽ phát sinh và quý vị sẽ trở nên tự tại. Đây gọi là khai mở được tri kiến Phật trong mình rồi, là quý vị đã khai quật được mỏ vàng rồi. Đến lúc quý vị cần phải hiển bày tri kiến Phật ấy ra, quý vị cần siêng năng chăm chỉ, cũng như cần phải có sức người để đào đất lấy vàng lên vậy. Trước tiên quý vị phải gạn bỏ bùn đất, rồi dần dần đãi vàng ra từ trong cát. Hiển bày tri kiến Phật là hướng dẫn chúng sinh phương pháp chân thật tinh tấn tu hành. Để được hiển bày tri kiến Phật cần phải hành trì tĩnh tọa tham thiền hàng ngày, cho đến một lúc nào đó tâm bỗng nhiên thấu thoát, quán thông mọi sự. Đó là lúc quý vị đã được khai ngộ. quý vị hiểu ra, ồ, xưa nay chỉ là kẻ đó ư? Khi ấy mọi vấn đề sinh tử của con người đều được giải quyết một cách minh bạch. Đây được gọi là ngộ tri kiến Phật. Tri kiến Phật hoàn toàn không giống như tri kiến chúng sinh phàm phu của chúng ta. Chúng sinh dùng tri kiến của mình để khởi dậy không ngừng vọng tưởng, phát sinh tâm chấp trước. Chỉ cần ai đối xử với mình không tốt một chút, mình cũng sinh ra phiền não rồi. Thực ra nếu mình đối xử mọi người tốt đẹp thì làm sao mà người ta lại đối xử không đẹp với mình? Hiểu rõ quy luật này rồi, ta mới biết chẳng phải do người ta đối xử không tốt với mình, mà chính là do mình đối xử không tốt với người ta. Đó là một tay vỗ chẳng nên kêu, hai tay gộp lại vang rền âm thanh. Mọi người đều đảnh lễ Đức Phật với lòng cung kính tột cùng, vì Đức Phật là bậc toàn thiện. Đây là lý do tại sao chẳng ai mà không phát khởi thiện tâm khi nghĩ đến Đức Phật. Có người nói, tôi không tin như vậy, vẫn có người phỉ báng Đức Phật thôi. Ai mà phỉ báng Đức Phật thì người ấy không được kể là người, đơn giản là họ không hiểu vì sao mình được làm thân người. Vì thế nên họ phỉ báng Phật Pháp Tăng. Họ không hiểu được vấn đề cốt tủy của cuộc đời mình là gì. Nếu họ biết tại sao họ được làm thân người, họ sẽ không phỉ báng Tam Bảo,